Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin khủng hoảng lương thực leo thang, mỗi tháng có 50.000 người Úc bị từ chối hỗ trợ. Hãng tin Nine News đưa tin, Úc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực nghiêm trọng khi có đến 50.000 người bị các tổ chức từ thiện từ chối hỗ trợ thực phẩm mỗi tháng, tăng 54% so với năm ngoái. Theo khảo sát mới nhất từ tổ chức từ thiện Oz Harvest, gần 1/3 trong số người tìm kiếm sự giúp đỡ là lần đầu tiên nhờ trợ giúp, trong đó phần lớn là các gia đình và cha mẹ đơn thân. Nguyên nhân chính được cho là do chi phí sinh hoạt tăng cao, tiền lương trì trệ, giá nhà và hóa đơn năng lượng leo thang khiến người dân Úc buộc phải cắt giảm bữa ăn để tồn tại. Khảo sát ghi nhận 77% tổ chức từ thiện báo cáo có thêm người cần thực phẩm trong năm qua và 72% tổ chức cho biết không đủ lượng thực phẩm để đáp ứng. Nam Úc chứng kiến mức tăng nhu cầu trợ giúp cao nhất với tỷ lệ 82%, tiếp theo là Victoria với tỷ lệ 81%, Queensland 79% và bang New South Wales 78%. Tổ chức Oz Harvest kêu gọi chính phủ bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng An ninh Lương thực, cung cấp ngân sách bền vững cho hoạt động cứu trợ thực phẩm và có chính sách thiết thực giúp người dân vượt qua khó khăn. Tổ chức này nhấn mạnh rằng họ cần tiền trợ cấp để cung cấp thực phẩm cho người dân hôm nay và cần chính sách để không ai phải đói vào ngày mai. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một cuộc khủng hoảng âm thầm đang ảnh hưởng đến phụ nữ Úc mắc các loại ung thư phụ khoa khi các lựa chọn điều trị còn hạn chế và tỷ lệ sống sót vẫn còn nằm trong nhóm thấp nhất. Hãng tin Yahoo News cho biết, mỗi ngày có 19 phụ nữ tại Úc bị chẩn đoán mắc ung thư phụ khoa và hơn 6 người trong số họ tử vong. Các loại ung thư này bao gồm ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung, âm đạo và âm hộ, thường tiến triển âm thầm và chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn không thể chữa trị. Dù là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở phụ nữ, ung thư phụ khoa lại nằm trong nhóm có mức đầu tư nghiên cứu thấp nhất. Các tổ chức y tế hàng đầu như Tổ chức Ung thư phụ khoa Úc New Zealand, Tổ chức Ung thư buồng trứng Úc, Quỹ nghiên cứu ung thư buồng trứng và Viện nghiên cứu Omico đã cùng lên tiếng kêu gọi chính phủ liên bang đầu tư 100 triệu đô la trong 4 năm tới để triển khai sáng kiến cải cách ung thư phụ khoa, một chương trình nghiên cứu quốc gia nhằm cải thiện việc chẩn đoán, điều trị và chăm sóc. Chủ tịch của Tổ chức Ung thư phụ khoa, giáo sư Claire Scott nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể chờ thêm nữa. Với những phụ nữ mắc ung thư phụ khoa, đây thực sự là một cuộc khủng hoảng sống còn. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland đang tăng cường an toàn giao thông cho cộng đồng vùng Pascoval với hàng loạt hạng mục nâng cấp cơ sở hạ tầng, bao gồm một lối băng qua đường có đèn bấm cho người đi bộ tại đường Gavney Street, một trong những tuyến đường nhộn nhịp nhất khu vực. Lối băng qua đường sẽ được đặt từ đường I Street đến đường Wilna Street, giúp học sinh và người dân địa phương băng qua đường an toàn hơn. Ngoài ra, chính quyền bang cũng sẽ giảm giới hạn tốc độ xuống còn 40 km/h trên các tuyến đường Gavney Street, từ đường Somerset đến đường Hay Street và đường Park Street, từ đường Stuart Street đến đường Somerset. Đồng thời bổ sung giải phân cách giao thông, vạch sơn rõ ràng, làn đường dành cho xe đạp và mở rộng vỉa hè gần nhà ga Pascoval Station. Công việc xây dựng đã bắt đầu và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay, tùy theo điều kiện thời tiết. Trong thời gian thi công, đường Anne Street sẽ bị chặn tại các đoạn giao với đường Gavney Street và sẽ có lộ trình đi vòng thay thế. Đồng thời, một số làn xe trên đường Gavney Street cũng sẽ bị đóng. Những cải thiện quan trọng này được tài trợ thông qua chương trình hạ tầng an toàn cho người đi bộ của chính quyền lao động. Người dân ở khu vực College Otway sẽ có thêm nhiều cơ hội học nghề ngay tại địa phương khi trung tâm Southwest Tab chính thức triển khai chương trình dạy nghề bên trong trường College Secondary College. Giám đốc đặc trách kỹ năng và dạy nghề Tab Gail Tierney hồi tuần trước đã công bố việc trung tâm Southwest Tab bắt đầu giảng dạy các khóa học về xe hơi và mộc từ tháng 2 năm nay cho khoảng 120 học viên tại khu vực College Otway. Trường đang xem xét mở thêm các ngành như vận hành xe nâng và thang nâng nhằm hỗ trợ nhu cầu của ngành xây dựng và sản xuất địa phương. Hãng tin Premier cho hay, chính quyền Ireland đang phối hợp cùng với chính phủ Albanese tăng cường chỉ tiêu dạy nghề thêm miễn phí cho ngành xây dựng để giải quyết nhu cầu nhân lực và dự kiến số người học nghề sẽ tăng gần 70.000 người trong 3 năm tới. Từ nay đến tháng 6 năm 2027, bang Victoria sẽ có thêm 5.200 chỉ tiêu, trong đó 1.300 vị trí dự bị học nghề. Trong khi đó, thủ lĩnh đối lập Peter Dutton tuyên bố sẽ hủy bỏ chương trình dạy nghề thép miễn phí nếu đắc cử, đe dọa tương lai của hàng ngàn sinh viên trên cả nước. Người dân ở vùng Maryborough và các vùng lân cận sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế tầm cỡ thế giới ngay gần nhà sau khi công trình mở rộng và nâng cấp bệnh viện Maryborough and District Hospital do chính quyền lao động thực hiện chính thức hoàn tất. Cơ sở mới trị giá 115 triệu đô la của bệnh viện Maryborough and District Hospital đã được khánh thành, chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân. Chính quyền bang cũng công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 11,7 triệu đô la để tuyển thêm nhân viên, lắp đặt trang thiết bị và đưa cơ sở mới vào vận hành. Theo hãng tin Premier, cơ sở mới hiện đại được xây dựng chuyên biệt sẽ giúp các bác sĩ và y tá điều trị thêm khoảng 4.000 bệnh nhân mỗi năm, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng trong khu vực. Dự án nâng cấp bao gồm trung tâm chăm sóc khẩn cấp mới, khu nội trú với 32 giường bệnh, 2 phòng mổ và khu vực hồi sức, trung tâm điều trị ban ngày với dịch vụ chẩn đoán hình ảnh, nhà thuốc, điều trị ung thư, chạy thận và truyền dịch. Phụ nữ mang thai tại địa phương hiện nay có thể sinh con ngay tại vùng Maryborough nhờ khu sản khoa mới với phòng sinh, giúp họ không cần di chuyển đến các bệnh viện lớn ở nơi khác. Dự án cũng tạo ra 340 việc làm tại địa phương trong thời gian cao điểm xây dựng, đồng thời tiếp tục triển khai trung tâm hậu cần hiện đại trị giá hơn 4 triệu đô la nhằm tăng hiệu quả phân phối vật tư, cải thiện quản lý rác thải và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Bà Cassandra Bright, một giáo viên dạy tiếng Anh trung học tại Sydney cho biết bà đã không được trang bị những kỹ năng thiết yếu để dạy viết và ngữ pháp cho học sinh sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Bà phải tự học và tiếp tục học lên để lấy bằng thạc sĩ tại Đại học La Trobe thì mới có được kiến thức cụ thể về giảng dạy kỹ năng đọc viết và khoa học học tập. Câu chuyện của bà Bright phản ánh vấn đề sâu rộng trong đào tạo giáo viên tại Úc, nơi đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô nhằm đưa các phương pháp giảng dạy dựa trên bằng chứng vào tất cả các khóa học sư phạm. Hãng tin The Age cho hay, kể từ sau cuộc rà soát toàn diện năm 2023 do Hiệu trưởng Trường Đại học Sydney, Mark Scott chủ trì, 37 trường học trên toàn quốc phải điều chỉnh 280 khóa học sư phạm trước khi kết thúc năm nay. Nội dung điều chỉnh bắt buộc bao gồm phương pháp dạy đọc và làm toán phải rõ ràng, học kiến thức về cách não bộ học và ghi nhớ, loại bỏ các lý thuyết lỗi thời như phong cách học tập. Các khóa học sẽ được tái kiểm định bởi tổ chức quản lý giáo dục của từng bang, trong khi một hội đồng giám sát chất lượng sẽ đánh giá nội dung đào tạo. Một số nhà giáo dục đã hoan nghênh cải cách này là bước ngoặt, nhưng cũng có tiếng nói lo ngại rằng chính phủ đang can thiệp quá sâu và thời gian thực hiện cải cách quá gấp rút.
Cuộc bầu cử liên bang này, quý vị cần phải điền hai tờ phiếu bầu. Một tờ nhỏ, màu xanh lục để bầu hạ viện, và một tờ lớn, màu trắng để bầu thượng viện. Xin quý vị điền mỗi lá phiếu cho đúng, để lá phiếu bầu của quý vị được tính. Tại điểm bỏ phiếu, quý vị có thể nhờ một người bạn, người thân hay nhân viên bầu cử giúp đỡ. Nếu có sai sót, quý vị có thể xin một lá phiếu bầu khác. Thông tin thêm có tại trang mạng aec.gov.au hoặc bằng cách gọi cho số 1300 720 152. Được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
Bạn có thể nghĩ rằng thay thế một nắp bảo vệ PTO lỏng lẻo, hư hỏng hoặc bị gãy là việc phiền phức và không đáng làm. Nhưng bạn có biết rằng hầu hết các vụ tử vong tại nông trại đều liên quan đến phương tiện và thiết bị nông nghiệp không? Thay nắp PTO bị hư hỏng trên máy móc của bạn là một việc nhỏ, nhưng có thể giúp bạn hoặc công nhân của bạn trở về nhà an toàn với gia đình. Tai nạn không chừa ai cho đến khi chính bạn là nạn nhân. Hãy hiểu rõ trách nhiệm của mình tại nông trại. Truy cập whatsapp.vid.gov.au/safety-gear.farm.
Trong một cuộc bầu cử, có rất nhiều điều được nói và viết về cách thức bỏ phiếu. Quý vị có thể bắt gặp các thông tin sai lạc hoặc gây hiểu lầm về quy trình bầu cử. Hãy dừng lại và cân nhắc nội dung và nguồn gốc của những gì quý vị thấy, nghe và đọc được. Yêu cầu bạn bè và gia đình cùng làm như vậy. Để biết thêm các gợi ý, hãy truy cập trang mạng aec.gov.au/translated. Được soạn thảo với sự hợp tác của Ủy hội Bầu cử Úc, Canberra.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ càng da mặt và nương mũi, càng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa. Sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Vào tối ngày 27 tháng 4, đương kim Thủ tướng Úc Anthony Albanese và lãnh đạo liên đảng đối lập Peter Dutton đã đối đầu nảy lửa trong cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng trước ngày bầu cử chính thức ngày 3 tháng 5. Sau cuộc tranh luận, Thủ tướng Albanese được đánh giá gây ấn tượng hơn về vấn đề chi phí sinh hoạt với hơn 65% số phiếu của 60 cử tri theo dõi trực tiếp cuộc tranh luận từ trường quay so với 16% số phiếu của ứng cử viên Dutton. Về vấn đề nhà ở, Thủ tướng cũng chiếm ưu thế, dù kết quả xích sao hơn khi giành được 35% số phiếu so với 30% số phiếu của ông Dutton. Về vấn đề cắt giảm thuế, Thủ tướng Albanese cũng chiếm ưu thế rõ ràng hơn với hơn 49% số phiếu ủng hộ so với 21% của ông Dutton. Tuy nhiên, liên quan đến các vấn đề của người bản địa, ông Dutton ghi điểm cao hơn với 46% phiếu so với 27% phiếu của Thủ tướng Albanese. Về vấn đề phòng thủ, ứng cử viên Dutton giành được 43% phiếu, trong khi Thủ tướng Albanese giành được 37%. Trong phần hỏi đáp nhanh, Thủ tướng Albanese đánh bại ông Dutton giành được hơn 50% phiếu so với 14% của ông Dutton. Kết quả của cuộc tranh luận này, Thủ tướng Albanese được tuyên bố giành chiến thắng quyết định trước ứng cử viên Dutton với 50% phiếu bầu, trong khi ông Dutton giành được 25%. Có 25% cử tri còn lại vẫn do dự chưa đưa ra quyết định. Như vậy, sau 4 cuộc tranh luận trực tiếp, Thủ tướng Albanese vẫn đang dẫn đầu trước ứng cử viên Dutton với tỷ số 3-1. Các cựu chiến binh và quả phụ chiến tranh đã được đi lại miễn phí trên các phương tiện công cộng từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4 vừa qua. Theo đó, hơn 50.000 người đã tham gia vào lễ tưởng niệm Doors Service lúc rạng sáng ngày 25 tháng 4 tại đài tưởng niệm Shrine of Remembrance và tham gia vào cuộc diễu hành trên đường St. Kilda Road và đường Swanton Street. Hãng tin Premier cho biết nhiều tuyến xe đặc biệt đã được bố trí từ sáng sớm để hỗ trợ người dân, trong khi một số tuyến đường ở khu vực trung tâm Melbourne đã bị tạm đóng. Các hãng vận tải Metro Trains và Yarra Trams cũng đã tăng cường các chuyến xe từ khoảng 4 giờ 15 phút sáng hôm đó. Hệ thống xe bus đưa đón miễn phí cũng được hoạt động tại 12 khu vực ngoại ô để đưa người dân đến dự lễ lúc 6 giờ sáng ngày 25 tháng 4. Ngoài ra, thị trấn Malmesden cũng có dịch vụ xe bus miễn phí kết nối từ nhiều thị trấn lân cận. Những con chuột túi khổng lồ thời tiền sử đã bị diệt vong khi biến đổi khí hậu biến khu rừng nhiệt đới Úc xum xuê thành sa mạc. Đây là kết quả được các nhà khoa học công bố ngày 24 tháng 4 sau khi nghiên cứu hóa thạch cổ đại bằng những kỹ thuật mới. Nặng 170 kg, to gần gấp đôi những con chuột túi ngày nay. Những con chuột túi cổ đại Brachypnodon đã tuyệt chủng này từng nhảy khắp Úc 5 triệu năm trước. Các nhà nghiên cứu đã tái tạo thành công những tập tính kiếm ăn của quần thể này bằng cách so sánh những hóa chất tồn tại lâu từ răng hóa thạch với những tảng đá mới khai quật gần đây. Các nhà khoa học thuộc bảo tàng Queensland cho biết đã sử dụng hóa thạch để theo dõi các cá thể, xem chúng di chuyển ở đâu, chúng ăn gì, chúng sinh sống với những loài nào và chúng chết ra sao. Kết quả cho thấy những động vật ăn cỏ lớn này từng sống trong khu rừng nhiệt đới sum suê và hiếm khi đi xa nhà để tìm thức ăn. Tuy nhiên, khu rừng này bắt đầu khô héo khoảng 300.000 năm trước, trong bối cảnh khí hậu khu vực này trở nên ngày càng khô và không ổn định. Đây được cho là nguyên nhân khiến những con chuột túi khổng lồ này diệt vong. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cam kết sẽ đầu tư 1,2 tỷ đô la vào xây dựng kho dự trữ chiến lược cho các khoáng sản thiết yếu nếu giành thắng cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Thông báo này được đưa ra sau khi Trung Quốc ban hành hạn chế xuất khẩu đối với 7 nguyên tố đất hiếm. Đáng chú ý, Thủ tướng Albanese cho biết Úc sẽ ưu tiên các loại khoáng sản có vai trò then chốt đối với an ninh quốc gia của cả Úc lẫn các đối tác. Đất hiếm là nhóm gồm 17 nguyên tố được gọi là hiếm vì quá trình khai thác và tinh luyện chúng vô cùng phức tạp. Kế hoạch dự trữ của ông Albanese bao gồm đất hiếm cũng như các khoáng sản chiến lược khác mà Úc hiện là một trong những quốc gia sản xuất hàng đầu như lithium và cobalt. Cả Úc và Trung Quốc đều có trữ lượng đất hiếm. Tuy nhiên, 90% công đoạn tinh luyện đất hiếm diễn ra tại Trung Quốc, mang lại cho Trung Quốc quyền kiểm soát đáng kể đối với chuỗi cung ứng. Một nam thiếu niên 17 tuổi đang lái xe tải Toyota ở thành phố Geelong, miền nam bang Victoria vào thứ Bảy vừa qua, thì bị cảnh sát yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn bên đường ở vùng ngoại ô Corio vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày 26 tháng 4. Cảnh sát Victoria cho biết, ban đầu nam thiếu niên này đã lái xe vào vạch kiểm tra, nhưng khi một sĩ quan cấp cao yêu cầu cậu đổ xe bên lề đường, thiếu niên 17 tuổi này đã phóng nhanh qua vạch, lái xe với tốc độ hơn 90 km/h trong khu vực giới hạn tốc độ 60 km/h, lạng lách giữa dòng xe cộ để về nhà. Nhưng khi đến nhà, các cảnh sát đã có mặt và nhanh chóng bắt giữ thiếu niên 17 tuổi này. Hiện tại, thiếu niên này phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm lái xe nguy hiểm, gây nguy hiểm đến tính mạng và vượt quá tốc độ cho phép. Người này đã được tại ngoại để ra hầu tòa dành cho trẻ em một ngày sau đó. Hai người chạy bộ đã bị thương nghiêm trọng trong hai vụ tấn công riêng biệt vào thứ Năm ngày 24 tháng 5 tuần trước. Trong vòng 3 giờ, một người đàn ông và một người phụ nữ đã bị tấn công ở phía bắc Melbourne trong các vụ việc không có liên quan. Người đầu tiên bị tấn công là một người đàn ông 24 tuổi đang chạy bộ buổi sáng sau khi tham dự buổi lễ Anzac Day. Nạn nhân bị một người đàn ông lạ mặt đâm vào bụng trên đường Swan Street tại Reservoir vào khoảng 8 giờ sáng. Người này được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Melbourne với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát vẫn đang truy tìm kẻ tấn công đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Không lâu sau đó, tại Fitzroy, một nữ vận động viên chạy bộ đã bị thương nghiêm trọng ở đầu sau khi bị một người phụ nữ tấn công. Cô đang chạy bộ dọc theo đường mòn Mary Creek Trail thì vụ tấn công xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút sáng. Người phụ nữ 24 tuổi bị thương nghiêm trọng ở đầu và đã được đưa đến bệnh viện. Kẻ tấn công, một phụ nữ 29 tuổi đã bị bắt giữ tại khu vực này ngay sau đó. Người phụ nữ này đã bị thẩm vấn và bị buộc một tội danh cố ý giết người và cố ý gây thương tích. Thủ phạm đã ra hầu tòa tại tòa án Melbourne vào ngày 27 tháng 4.
Could you help a child feel at home? We are looking for foster carers who can help children stay connected to their culture, religion, and language. For over 11 years, SSI Foster Carers have provided safe, temporary homes for children in need. Now, more than ever, we need people to step into the role of a foster carer. Help us find homes for kids in Sydney, Newcastle, and surrounds. Find out at ssi.org.au/fostercare.
Tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi tháng với hệ thống năng lượng mặt trời. Chuyển đổi từ sưởi ga sang máy lạnh hai chiều tiết kiệm điện và thay bình nước nóng gas bằng máy bơm nhiệt. Tận dụng ngay trợ giá từ chính phủ để giảm chi phí. Liên hệ với đội ngũ tư vấn người Việt để được hỗ trợ miễn phí. Gọi ngay số 0498 502 928 để được tư vấn miễn phí. Giải pháp năng lượng thông minh từ Dodo Solar.
Quý vị có biết nên làm thế nào nếu không thể bỏ phiếu được vào ngày bầu cử? Do công việc, do đi vắng hay vì các vướng bận khác không? Quý vị có thể bỏ phiếu tại một trung tâm bỏ phiếu sớm hoặc xin bỏ phiếu qua đường bưu điện. Cuộc bầu cử liên bang sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 5. Tất cả công dân Úc từ 18 tuổi trở lên phải bỏ phiếu. lá phiếu của quý vị sẽ giúp định hình nước Úc. Muốn tìm hiểu về các lựa chọn bỏ phiếu sớm và tiêu chí hội đủ điều kiện, hay muốn biết nơi bỏ phiếu gần quý vị nhất, hãy truy cập aec.gov.au hoặc gọi số 1300 720 152, được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
Asian Food Store là cửa hàng chuyên cung cấp các loại thực phẩm từ rau củ, trái cây cho đến các loại thịt tươi như thịt heo, thịt bò và thịt gà. Trái cây tươi ngon, thịt tươi chất lượng hảo hạng mà giá cả lại vô cùng ưu đãi. Đến ngay Humco Braybrook, số 330 Ballarat, Braybrook để mua sắm thực phẩm Á Châu tại Asian Food Store quý vị nhé.
Lái xe khi chỉ ngủ ít hơn 5 tiếng, bạn đang đặt bản thân và gia đình của mình vào tình thế nguy hiểm. Khi mệt mỏi, bạn sẽ phản ứng chậm và bạn có nguy cơ bị đụng xe cao gấp 4 lần. Không bao giờ đáng để mạo hiểm. Lên kế hoạch cho chuyến đi và cân nhắc việc sắp xếp phương thức đi lại khác hoặc ngủ nhiều hơn trước khi lái xe. Để giữ cho tất cả mọi người an toàn trên đường lộ, đừng bao giờ lái xe khi mệt mỏi. Thông điệp từ TAC.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 28 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 0.639 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 28 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 16.813 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 22 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 18 độ.